This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không bạn của tôi?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Giờ là chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn. Yeah. Nghe thì Hoàng Tính cũng vẫn thấy nó còn ở xa đâu đó trong cái audio, nhưng mà cũng vẫn còn nghe được. Nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái trục trặc này. Mời bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cái thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết ở ngoài rất là lạnh lắm cái thưa vị. Lại bên Tiến Dũng thì nó gần như là 33 độ, rất là lạnh. Nhưng mà sáng nay thị trường chứng khoán thì khá đẹp. Thị trường chứng khoán đẹp vì ngày hôm qua những công ty mà technology cũng đã report rất là tốt đầu tiên. Nhưng mà hôm nay thì những công ty đó bắt đầu gửi lại, nhưng có một vài công ty nó cũng không phải là lợi nhuận nhiều nha, cũng ok, cũng tạm thời là ổn định, cũng có những công ty thì cũng tệ nữa, dưới mức ổn định. Thì cái màu xanh này thì không biết là nó sẽ đứng lại bao lâu, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có mismatch giữa màu xanh và màu đỏ. Dow Jones thì lên 88 điểm, 30.612 điểm. Nasdaq thì lên 2 điểm, 10.774 điểm. S&P 500 thì lên 0.84, chưa đến 1 điểm, 3.720 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 37 xu, hiện tại là 84 đồng 19 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 15 đồng 20 xu, 1.640 đồng 60 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì lãi suất giống như ngày hôm qua, lãi suất 15 năm là 6.28, 30 năm là 7.08. Cái lãi suất này nó sẽ tăng lên vào tháng tới đây vì quỹ trưởng liên bang sẽ họp lại và sẽ biết là lãi suất sẽ tăng lên bao nhiêu. Và việc biết từ đây cuối năm thì một lần nữa và năm sau thì cũng có nhiều lần nữa. Hiện tại vàng thì mua vào 60.100.000 đồng cho một lượng, ở Việt Nam bán là 67.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là Microsoft là một những công ty technology rất lớn và ít khi nào họ lay off nhân viên nhiều như vậy, và lần đầu tiên họ lay off 1.000 nhân viên. Cái số mà mình thấy hiện tại bây giờ 1.000 so với cái market hiện tại bây giờ, yes, rất lớn, nhưng mà so với một cái công ty như Microsoft thì con số này con số rất khiêm nhường, tại vì họ có tất cả là khoảng 221.000 nhân viên trên toàn thế giới. Riêng về Hoa Kỳ là có 122.000, rồi ở những quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ là 99.000 nhân viên. Lý do vì một cái PC, tức là personal computer, họ bán ra không có được như là mong đợi và họ đã cắt giảm nhân viên. Và điều này giống như là XP rồi những công ty khác, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này kế có liên quan đến dầu thô. Đây là bản chuyện buồn rất là dài tập. Dưới thời kỳ của ông Biden thì chúng tôi biết rằng cách đây 2 tháng trước thì ông đã ra lệnh cho đưa ra thị trường Hoa Kỳ 180 triệu thùng dầu thô, và trong vòng 6 tháng chia đều ra thì tương đương 1 triệu thùng ra thị trường để hầu cho giảm nhiệt cái giá cả dầu thô. Rồi. Và ông cũng nghĩ rằng, và đúng là như vậy, nó sẽ control được cái inflation, nhưng mà it's not help. Giống như là một giọt nước thả xuống đại dương, hay là mình... cái đó là đúng đó, một cái giọt nước thả xuống đại dương hay là một giọt nước thả xuống một đám rừng đang cháy thì nó không thể nào mà dập tắt được đám lửa. Thì 180 triệu thùng, mà 1 triệu thùng mỗi ngày như vậy, nó chỉ giảm một phần nào nhẹ nhàng thôi, nó không có, rất là minimal. Và theo như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết rằng cái số mà ông Biden lấy ra 180 triệu thùng, chính quyền Biden đã duyệt qua đó, thì nó đã làm cho cái lượng reserve, tức là cái kho dự trữ dầu quốc gia, nó đã rớt xuống và bây giờ nó thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Tức là mình cứ tưởng tượng mình lấy đi nhưng mà mình không có, giống cái tiền mà chúng ta đã dành đó, chúng ta lấy xài và chúng ta không bỏ lại thì dĩ nhiên là nó sẽ cạn kiệt, thì cái lượng dầu dự trữ quốc gia Và theo như cái bản tin này từ CNN, lượng dầu quốc gia đã thấp nhất kể từ năm 1982 đến nay. Từ năm 1982 thì ông nghĩ rằng đến thời điểm nè, thời chiến tranh của ông Bush cha vùng vịnh hả? Thì ông nghĩ như vậy không biết phải không nha, thời mà chiến tranh Iran, Iraq vậy đó. Thì nó lowest, nó thấp nhất. Và ngày hôm qua thì ông Biden một lần nữa đã phê duyệt yêu cầu Bộ Năng lượng hay là vừa cái lượng dự trữ quốc gia release thêm 15 triệu thùng dầu extra nữa. Lì vì tôi biết rằng để sẵn ở đó, để vì còn có khoảng hơn một tuần nữa thì Nga và khối OPEC sẽ cắt giảm 2 triệu thùng dầu thô ra thị trường. Mà nếu cắt 2 triệu thùng như vậy thì chắc chắn châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Như ông Biden hay là chính quyền ông Biden đã hứa hẹn sẽ backup cho bên châu Âu, thì ông đã gửi qua 10 triệu thùng trước đây rồi. Và bây giờ gửi qua thêm 15 triệu thùng nữa thì chuyện bình thường thôi. Đó là cái chuyện đó là giúp đỡ trong chiến tranh mà. Nhưng mà cái vấn đề người ta đặt câu hỏi như thế này. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn còn đang rất là bất hòa về vấn đề dầu thô. Khi mà chính quyền Biden duyệt để cho lượng dầu thô ra thị trường, thì bên Cộng hòa nói rằng nếu đưa dầu thô thị trường để giúp người dân, chúng tôi sẽ yes, sẽ duyệt. Còn nếu để xuất khẩu qua nước khác, thì chúng tôi sẽ say no. Nó gọi là limit export, tức là không có xuất khẩu mà chỉ giữ cho quốc gia sử dụng. Wow! Cái điều này đã làm cho hai đảng rất bất hòa, nhưng mà cái vấn đề bất hòa thì bất hòa nhưng mà vẫn thông qua, bởi vì chúng ta biết rằng đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ nắm luôn cả Thượng viện và Hạ viện, nên Cộng hòa có đấu tranh cỡ nào cũng là nằm kèo dưới. Dạ vâng. Cái vấn đề như thế này, tại vì bên đảng Cộng hòa biết rằng ông Biden đã âm thầm giúp đỡ con trai của mình là Hunter Biden. Chúng ta biết rằng cái câu mà ông bà xưa nói rất là hay là hy sinh đời cha để mà làm giàu cho đời con. Đây là vấn đề mà đảng Cộng hòa đã thấy được. Bởi vì anh chàng Hunter Biden là một bạn rất thân của một cái người tài phiệt về dầu hay là về năng lượng ở Trung Quốc, tức là Gong Wendong. Và ông này là ông Typhoon, tức là gọi là ông về tài phiệt, đúng là tài phiệt. Ông này đã âm thầm mở một cái nhà băng ở Cathay, tức là Hồng Kông, cho cái anh chàng Hunter Biden này. Và cái ông này là chủ một cái tập đoàn gọi là CEFC, China Energy. Và cái 10 triệu thùng trước đây, ông Biden đã duyệt để gửi qua châu Âu, thì nó có cái đường tẻ công qua bên Trung Quốc, một số lớn dầu thô ở đây được bên Trung Quốc. Thấy được cái điều này, đảng Cộng hòa nói rằng không được làm điều này, tức là dầu thô release ra để giúp cho quốc gia, yes, nhưng mà nếu đưa cho con ông, ví dụ dùng nói thẳng luôn là đưa cho con ông để mà giúp Trung Quốc thì chúng tôi sẽ nói là no, hoàn toàn. Mặc dầu Cộng hòa cũng ok cho cái sự giúp đỡ của Ukraine hay là giúp đỡ châu Âu, ok, nhưng mà don't use cái chiến tranh này để mà lấy dầu thô bán vào Trung Quốc thì hoàn toàn cái đảng Cộng hòa không có cho phép điều này, cái việc, nhưng mà cuối cùng đã thông qua. Mà tin kế tiếp thì thông tin này khá là thú vị, chưa bao giờ xảy ra ở lịch sử Hoa Kỳ, tức là có nhiều company, more US companies đã phạt cái người nhân viên nếu mà không có stay the job trong một thời gian sign contract sẽ bị phạt. Lý do như thế này, có một cái người phụ nữ đi làm ở cái beauty salon, cô này vào đó training trong vòng 2 tháng thì cô này nghỉ, cô này không làm nữa, thì cô này được nhận một cái bill là 1.900 đồng phạt bởi vì cô đã wasting time của những người nhân viên ở đây. Tức là cô đi vào được hướng dẫn, được dạy để cách nào phục vụ khách, làm cho khách hài lòng hoặc vân vân, rồi tóc ai gì đó không biết, tại nói chung beauty salon có thể là nail hay là tóc gì đó mình không biết. Nhưng mà sau khi cô này làm 2 tháng thì cái contract là trong vòng stay the job là 3 tháng thì cô này 2 tháng nghỉ thì bị phạt 1.900 đồng. Và có nhiều công ty hiện tại bây giờ vẫn đang làm điều này. Họ nói là more and more, tại vì họ đến họ làm. Và Tiến Dũng cũng đồng ý rằng khi mà mình đến, mình thử việc, mình được người ta chỉ dẫn công việc, là mất thì giờ của người chủ hay là những người nhân viên ở đó rồi. Và sau đó thì mình không làm được, mình nghỉ. thì người ta thấy cái điều này không có đúng. Nhưng mà hiện tại bây giờ Consumer Financial Protection Bureau và ngay cả Department of Federal Trade Commission, hai cái department này ngồi xuống, họ bắt đầu nghiên cứu là không biết có nên hay không, tại vì nó cũng một bên đó thì họ giải thích ra thì đúng, và một bên thì nó là thiệt thòi cho tôi quá đi, tôi làm tôi không thích, tôi nghĩ bây giờ bắt tôi ở lại thì giống như chẳng khác nào tôi abuse, tôi là hành hạ tôi sao. Tức là hai bên đều có một lý do, và hai cái department này đang, tức là Cục Bảo vệ Người tiêu dùng và Federal, tức là về Trade Commission, ngồi xuống để bắt đầu đưa ra một cái giải pháp mà lưỡng toàn cho hai bên. Tôi thấy rằng điều này cũng bắt đầu nhức đầu nha. Tức là mình training một người nào đó, mình mất thì giờ, chứ gì nào mà là một cái hãng lớn đó, hãng may nè, hãng làm cái gì không biết, tức là chưa cần cái training đó, thì người ta chỉ người đó hết luôn rồi, xong hết rồi cái người đó làm được, xong rồi cái người đó nghỉ việc, thì phải nói rằng mình mất thì giờ đúng không? Thì họ mới bắt sai một cái agreement, tức là trong thời gian thử việc này làm việc rồi anh phải stay with your job đó. Thì còn nếu mà trường hợp như cái công ty good không nói gì, công ty bad thì phải ráng chịu đựng 6 tháng sao? Cái đó thì bắt đầu hai cái department này ngồi xuống phải đưa ra một cái giải pháp. Ồ, như vậy thì đó mới giải quyết được cái vấn đề này. Thì hiện tại bây giờ họ cho biết rằng trong tháng 9 vừa rồi cũng có nhiều công ty họ phạt những cái người nhân viên đến thử việc mà sau đó rồi training rồi lại nghỉ việc. Và có 30%, chứ là 33%, và cũng kèm theo những cái bản tin về công việc làm. 33% công việc làm hiện tại họ đến họ interview đó, họ muốn biết rằng cái lương là bao nhiêu họ mới làm, còn cái lương mà thấp họ không làm. Thật sự ra thì cái này ví dụ như nó nằm trong cái lĩnh vực về service nhiều hơn, chẳng hạn nhà hàng hay là về nhà băng hay là về khách sạn, khu du lịch giải trí đó thì nó nhiều. Tại vì nếu mà salary thì cái này professional level rồi, chúng ta vào chúng ta không cần hỏi là bao nhiêu lương hết. Thường thường cái người interview vị dùng chúng ta vào Google hay là Microsoft hay là về Facebook hay là làm về Amazon về technology, thì khi mà interview vậy hỏi là what would you mind, cái câu mà người interview vị thường hỏi là như vậy, tức là trong đầu của mình hỏi là mình nghĩ là bao nhiêu tiền là thích nghi với cái khả năng của anh, cái tài của anh, ví dụ như vậy. Đó là cái professional job thôi. Còn nếu mà cái job mà về service đó thì họ nói là nếu vậy anh trả tôi nhiêu tiền tôi mới đến tôi interview tôi làm việc, còn nếu không thì tôi reject right there. Thì cái hiện tại bây giờ họ cho biết là trong tháng 9 họ đã survey trên 2.000 người và họ thấy rằng 33% trong 2.000 người này họ muốn hỏi rằng cái lương bao nhiêu để họ quyết định làm hay là không làm, tại vì có thể là họ có một công việc nào đó ở bên lề, và nếu mà họ nói là oh yes được tôi sẽ bỏ công việc kia tôi qua đây làm, đó là tôi cũng nghĩ rằng như vậy, tại vì họ sẽ trong cái job. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin nghe có thể rằng chúng ta bị khó chịu. Người phụ nữ Asian đầu tiên, nhưng không phải là Việt Nam mà người Trung Quốc, được để hình lên cái đồng quarter của Mỹ. Trong những ngày sắp tới đây, quý vị thấy rồi, cái bà tên là Anna May Wong. Anna May Wong là ai? Là một cái người phụ nữ sinh năm 1905 ở bên California, ở thành phố Los Angeles. Và người phụ nữ này là một cái minh tinh màn bạc, đóng nhiều phim và được nổi tiếng. Bây giờ bà được để lên qua cái sự phê duyệt và ok của chính quyền Biden, và được đề cái hình của người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên được nằm trên cái quarter của Mỹ. Tôi thấy rằng cái này là phải giấy lên một cái sự gọi là bất ẩn của người da màu hay là người Mỹ đen nói chung. Chỉ biết là người Mỹ đen đó, họ đấu tranh cho một cái người phụ nữ để trên cái đồng tiền 20 đô. Tôi cũng quên tên bà này tên gì rồi, nhưng mà chưa được từ thời ông Obama qua ông Trump và đến ông Biden cũng chưa xong. Bây giờ theo như cái bản tin mà từ cái US Mint, tức là chỗ mà in ấn tiền của Mỹ đó, thì cái tiền bà này một mặt bên kia là ông George Washington, còn mặt bên đây là cái bà tên là bà Anna May Wong. Wow, bản tin thiệt là thú vị buổi sáng ngày hôm nay. Chứ không biết là cái chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng mà nó sẽ có những nhiều cái sự tranh cãi xảy ra trong những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Cũng hay, Anna May Wong trên cái đồng quarter này thì mình thấy nó cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Cũng là một cái niềm hãnh diện của một cái người châu Á được có mặt trên cái đồng tiền, cái đồng quarter, đồng 25 cent của Hoa Kỳ. Thấy thì Hòa Tính vừa mới nghe bạn nói thì Hòa Tính vừa mới để lên thì nhìn cũng 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 rất là đẹp đó thưa quý vị.
Cô anh thấy luôn rồi hả? Có lên luôn hả?
Mình thấy đẹp 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 lắm mà không biết chưa 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 nghe họ nói là chừng nào ra thôi. Chắc có lẽ là cũng
the
một
first
thời.
US currency á, là trong cái quarter đó. Nó sẽ bắt đầu sẽ được in ấn rồi.
Dạ đúng. Anna May Wong thưa quý vị, chắc là là người 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 Trung Hoa đây.
Đúng rồi, người Tàu đó anh, người người Trung Quốc đó. Thì cô này là sinh ra ở bên Los, tức là thời điểm này, thời điểm thời đó là tôi nghĩ như rằng cô là minh tinh hồng quạt đầu tiên nha.
Dạ đúng đúng.
Minh tinh hồng quạt đầu tiên mà ở Mỹ thời điểm đó, thời điểm mà người Trung Quốc qua Mỹ rất là nhiều để mà làm cái railroad đó, làm cái đường sắt đó anh.
Dạ.
Dạ. Thì thời đó là cô này là được nổi tiếng thời đó. Wow.
Dạ vâng.
Thú vị ha.
Dạ. First woman, Asian American.
Và tôi thấy cái hình mà làm trong cái đồng tiền không có giống.
Cái đồng tiền
mà để cái mẫu á, cái bản mẫu thì nó không có giống. Mà làm đẹp ha, làm nổi đẹp.
Không thì
để...
có thể là giống rất là giống đó, tại vì cái mình nhìn họ tạc tượng thì mình thấy nó rất là giống lắm, họ làm giống lắm nhưng mà
thấy giống Việt Nam hơn ha.
Vâng, giống cô gì đó, cô gì ngày xưa cũng classic lắm cái của mình. Dạ vâng, cảm ơn bạn ngày hôm nay đến với chương trình. Thì thật sự ra mà nói thì cái bản tin trước đó là cái bản tin comedy mà phải gọi là phạt nhân viên á, thì phải gọi là mỗi cái công ty đều có một cái policy, một cái quy định riêng á, cho nên bây giờ mình cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ mỗi cái công ty nó đều có một cách chiêu dụ người khác nhau, hay hoặc là họ có được những cái thưởng, cái phạt nó khác nhau đi, nó không có nơi nào nó giống nhau, nó không có theo quy định chính phủ, bởi vì cũng thông qua cái vấn đề là những cái sản xuất của họ, họ cần công nhân và họ cần cái sản lượng nó ra như thế nào đó, cho nên họ sẽ mướn, và họ mướn thì họ có những cái quy định như thế nào đó thì cũng tùy thôi, làm sao mình thưa được, phải không bạn?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng ngày hôm nay đã đến với chương trình đưa ra những cái điều thú vị về kinh tế cho bà con đồng hương của chúng ta biết. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Không quên chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nữa nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.